cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Tiên tri Ê-xê-chiên. Từ đoạn 25 đến đoạn 32 đưa chúng ta đến một phân đoạn mới trong các lời tiên tri liên hệ về các quốc gia xung quanh Israel. Ngày nay tất cả các quốc gia này đã biến mất và các lời tiên tri này đã được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Thưa quý vị, trước thời điểm này, Ê-xê-chiên ban lời tiên tri liên hệ đến thành Jerusalem và nước Israel bởi cớ đợt lưu đày sau cùng của dân Israel chưa được xảy ra. Dân chúng vẫn còn nắm vào hy vọng hão huyền nơi các tiên tri giả. Họ nói rằng Đức Chúa Trời không hủy diệt Jerusalem và đất nước Israel vẫn tồn tại. Khi tin tức thành Jerusalem bị thiêu hủy được loan đến, dân chúng rất kinh ngạc, nín lặng. Xin các bạn tưởng tượng đến tin tức đăng trên hàng đầu của báo chí: Jerusalem bị thiêu hủy. Dân chúng mở ra trang đầu tiên và đọc thấy: vào ngày này, vua Nebuchadnezzar và quân đội đánh sập thành Jerusalem và tiến vào. Ê-xê-chiên chứng minh lời tiên tri được ứng nghiệm chính xác, và từ điểm này, ông không nói tiên tri về sự hủy diệt Jerusalem nữa, bởi vì Ê-xê-chiên không phải là nhà viết lịch sử, ông là người viết lời tiên tri. Vì thế, từ điểm này, Ê-xê-chiên chuyển đến các dân tộc xung quanh và số phận của họ sẽ thế nào. Có một sứ điệp lớn cho chúng ta trong đoạn này. Thành của Đức Chúa Trời giờ đây đã quan tàn. Tôi tưởng nhớ đến việc một người tên là Jeremy, ông đứng nhìn thành phố sụp đổ với nước mắt tuôn tràn và lòng thương xót. Jeremy là người tỏa bài hình ảnh của Đấng sẽ đến sau đó 500 năm. Ngài ngồi trên núi Olive và khóc về thành Jerusalem. Ngài khóc về thành này bởi vì dân chúng quay lưng khỏi Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Tôi cũng thấy về một người tiên tri khác, người này không khóc. Các bạn có biết tại sao không? Cùng lúc đó, vợ yêu quý của ông qua đời. Ông rất yêu mến người vợ này. Đó là tiên tri Ê-xê-chiên, và ông được Chúa bảo là không được than khóc. Về phía ngoài mặt, Ê-xê-chiên là người cứng rắn. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ thể hiện theo phương cách đó. Tiên tri Jeremy và Ê-xê-chiên khải thị hai mặt khác nhau. Đây là điều mà chúng ta cần nhận thấy trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời là Đấng có lòng mềm mại giống như Jeremy. Chúa Giê-xu có lòng nhân từ và thương xót, Ngài không muốn bất cứ người nào chết mất. Vì thế, Ngài chết thay cho họ trên thập tự giá. Nhưng, xin hãy lắng nghe đến lời của Ngài nói với thành phố đã từ chối Ngài. Trong sách Luca đoạn 10, câu 13-15. Khốn cho mày, thành Corazin. Khốn cho mày, thành Bethsaida. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy, đến ngày phán xét, thành Tyre và Sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mày, thành Capernaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống dưới âm phủ. Đây là một lời mạnh mẽ đến từ Chúa nhân lành. Ngài nói với những người Pharisee ở trong sách Luca đoạn 11 câu 14. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn. Người ta bước lên trên mà không biết. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng xin các bạn đừng mất sự nhận biết này. Đức Chúa Trời cũng là đấng thánh khiết. Ngài là đấng nhân từ, Ngài sẽ đoán xét. Các bạn chỉ có thể lên thiên đàng nếu các bạn đặt đức tin trông cậy vào Chúa Giê-xu, đấng hy sinh quyết báo và mạng sống của Ngài trên thập tự giá vì các bạn. Các bạn có được sự sống đời đời và được mặc lấy sự công bình của Đức Chúa Giê-xu Christ. Các bạn được đứng và được tiếp nhận trong Ngài. Nhưng nếu các bạn từ chối sự cứu rỗi của Ngài, các bạn không có gì khác hơn là sự đoan phạt. Chúng ta thường dễ lẫn lộn giữa tình yêu thương và sự công bình của Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng Ngài cũng đoán phạt những người không chịu ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Vì thế, sách EC trên không được nhiều người ưa chuộng. Có một số người theo khuynh hướng tự do và cho rằng sách EC trên khó hiểu quá. Các bạn không thể hiểu được sách này cho đến khi nào các bạn để tâm học hỏi, tìm hiểu. Chúng ta có một nền tảng ứng dụng lớn lao, và tôi mong ước rằng các bạn không bỏ sót sứ điệp này. Giờ đây, chúng ta nghe lời tiên tri đề cập đến sự rủa xả của các nước xung quanh Israel, và tôi không để nhiều thời giờ tìm hiểu. Bởi vì các nước này đã đi qua rất lâu nay, nhưng điều quan trọng là chúng nó sẽ được tái lập trở lại. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều này. Trước nhất, lời tiên tri nói chống nghịch lại với Amon. Người Amon có một nguồn gốc bắt đầu rất xấu. Họ là con cháu của mối quan hệ loạn luân giữa ông Lót và con gái nhỏ, như được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 33-38. Họ sống dọc theo khu vực biển chết. Đức Chúa Trời nói rằng họ phải phục tùng vua Nebuchadnezzar. Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 25, câu 1 đến câu 3. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy xây mặt về con cái Amon và nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. Hãy nói cùng con cái Amon rằng, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, vì ngươi có nói rằng, hay hay, về nơi thánh ta, khi nó bị ô uế, về đất Israel, khi nó bị làm nên quan du, cùng về nhà Giu-đa, khi nó bị bắt làm phu tù. Người Amon vỗ tay vui mừng khi thấy kẻ thù nghịch quỷ diệt dân Israel, nhưng cũng chính kẻ thù nghịch đó quỷ diệt Amon. Trong Jeremy đoạn 49 câu 6, chúng ta đọc lời nói về họ như sau. Nhưng về sau, ta sẽ đem các con cái Amon bị phu tù trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời đoán phạt họ để họ nhận biết Ngài là Chúa. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 25, câu 6 đến câu 7. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy, bởi ngươi đã vỗ tay đập chân đầy lòng khinh dễ và vui vẻ về đất Israel. Bởi cơ đó, này ta sẽ giá tay ta trên ngươi, ta sẽ phó ngươi làm mồi cho các nước, và ta sẽ trừ ngươi ra khỏi các dân. Ta sẽ diệt các ngươi khỏi các nước, ta sẽ hủy hoại ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì thế ngày nay chúng ta đừng có vui khi thấy người khác bị đoán phạt, nhưng chúng ta phải giữ gìn chính mình. Coi chừng chúng ta cũng sẽ bị cùng một hình phạt như vậy. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về lời tiên tri nghịch cùng dân Moab. Người Moab có sự tiến bộ hơn người Ammon, nhưng họ cũng là con cháu của mối quan hệ loạn luân giữa ông Lot và con gái lớn, như được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 33-38. Dân Moab ở về phía đông của Israel, nhưng dọc theo phía bắc của biển chết. Đây là xứ của Ruter, người Moab. Bà là tổ tiên của David, và bà cũng là tổ tiên của Chúa Giê-xu. Tên của Ruter được liệt kê trong danh sách gia phổ của Chúa Giê-xu, như được ký thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 5. Giờ đây xin chú ý đến lý do Đức Chúa Trời đoán xét dân Moab. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 25, câu 8 đến câu 11. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì Moab và Si-rơ có nói rằng, nay nhà Giu-đa cũng như các nước khác, bởi cớ đó, nay ta sẽ phó các thành của bờ cõi người Moab, tức là hết thải các thành trong đất chúng nó làm vinh hiển cho xứ, là thành Bet-Joshimoth, thành Ba-an-meon, thành Kiri-atahim. Ta sẽ phó xứ này và xứ người Amon cho các con trai phương Đông. Ta sẽ ban xứ này cho chúng nó làm sản nghiệp, hầu cho con cái Amon không được ghi nhớ giữa các nước nữa. Ta sẽ là sự phán xét trên Moab, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về lời tiên tri chống nghịch với dân Edom. Edom là một quốc gia đến từ con cháu của Ê-sau, và sự bắt nguồn của quốc gia này được ký thuật trong Sáng Thế Ký đoạn 25. Sách tiên tri nhỏ Áp-đia nói chi tiết về việc đoán phạt chống nghịch với Edom và thành phố Petra. Đức Chúa Trời nói đến lý do về sự đoán phạt của Ngài. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 25, câu 12-14. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Về dân Edom đã làm sự báo thù nghịch cùng nhà Giu-đa, và nhân báo thù nhà ấy mà phạm tội nặng. Nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ giá tay nghịch cùng Ê-đôm, sẽ dứt người và vật ở đó. Ta sẽ làm thành ấy nên quang du, từ Thê-men đến Đê-đen. Chúng nó sẽ ngã bởi gươm. Ta sẽ làm sự báo thù ta trên Ê-đôm, bởi tay của dân Israel ta. Dân ấy sẽ đãi dân Ê-đôm theo như sự thạnh nộ và sự tức giận của ta. Bây giờ, chúng nó sẽ biết sự báo thù của ta là thế. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bởi vì cớ dân Ê-đôm đối xử tệ với tiễn dân của Ngài là dân Israel, cho nên Đức Chúa Trời đoán phạt họ nặng nề. Và tiếp đến lời tiên tri chống nghịch lại với dân Philistin. Xin chúng ta cùng xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 25, câu 15-17. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì dân Philistin làm sự báo thù tha lòng ganh ghét vô cùng mà muốn quỷ diệt. Bởi đó, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ giá tay trên các người Philistin, sẽ dứt những người Cơ-rết, và ta sẽ làm cho chết hết thảy những người còn sót lại ở trên mé biển. Ta sẽ làm sự báo thù lớn nghịch cùng chúng nó, và dùng cơn giận quở trách chúng nó. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ làm sự báo thù nghịch cùng chúng nó. Dân Philistin bị biến mất, bị cắt khỏi thế gian này. Họ không còn ở trên xứ đó nữa. Sự đoán phạt của Chúa chống nghịch lại với họ ứng nghiệm cách chính xác. Lời tiên tri của Ê-xê-chiên được chứng thực trong lịch sử. Các bạn thân mến, xin các bạn chú ý kỹ đến việc Đức Chúa Trời đoán xét những quốc gia chống nghịch Ngài, chống nghịch lại với dân sự của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 25 nói về sự đoán phạt chống nghịch lại Tyre. Lời tiên tri trong Ê-xê-chiên đoạn 26 đến 28 cho chúng ta nghe lời chống nghịch lại với Tyre và Sidon. Tyre và Sidon giống như cơm với cá, giống như muối với tiêu. Các bạn không thể có thứ này mà thiếu thứ kia. Các đoạn này là thí dụ tốt đẹp về sự ứng nghiệm chính xác lời tiên tri. T Tyre là thủ đô của một quốc gia lớn có tên là Phoenicia, mà họ rất nổi tiếng trong sự mọc dưới tường biển. Họ đi buôn bán rất nhiều nơi, họ có nhiều thuộc địa trên thế giới. Tyre là thành phố lớn và rất kiêu hãnh. Hiram là vua của Tyre, ông là bạn tốt của vua David. Hiram đã cung cấp cho David rất nhiều vật liệu xây cất. Nhưng đến thời của Salomon, ông và Salomon không có mối quan hệ tốt với nhau. Đền thờ thần Ban được thiết lập ở Tyre và Sidon. Jezabel là con của vua và thầy tế lễ đã kết hôn với vua Ahab, và chính bà đã thiết lập việc thờ phượng thần Ba-an trong vương quốc miền Bắc. Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu về lời tiên tri lớn lao của Đức Chúa Trời nói đến Tyre và Sidon. Mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 26, câu 1 đến câu 2. Năm thứ 11, ngày mùng 1 đầu tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, Tyre đã nói về Jerusalem rằng: Hay hay, thành làm cửa của các dân đã đổ nát rồi, nó đã trở về cùng ta. Rồi, nó đã trở nên quang du, thì ta sẽ được đầy dậy. Thành Tyre cũng bị quỷ diệt cùng thời với thành Jerusalem. Vua Nebuchadnezzar đã chiếm lấy thành Tyre. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 26 câu 3. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi Tyre, này, ta địch cùng mày, ta sẽ khiến nhiều nước giấy nghịch cùng mày, như sóng biển giấy lên vậy. Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ chống nghịch với một thành nào, một nước nào, thì điều đó chắc chắn xảy ra. Cũng giống như sóng đánh vào bờ. Đức Chúa Trời nói rằng các quốc gia sẽ chống nghịch lại Tyre, đó là một trung tâm thương mại lớn mà khó có thể chinh phục được. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 26, câu 4. Chúng nó sẽ quỷ phá chất thành Tyre và xô đổ tháp của nó. Ta sẽ cào bụi, khiến nó thành một vần đá sạch láng. Nếu các đánh xa chống nghịch và tiêu hủy thành Tyre, nhưng không chà nát nó. Và EC trên đoạn 26, câu 5 nói tiếp. Nó sẽ là một chỗ cho người ta phơi lưới ở giữa biển. Vì Chúa Giê-hô-va phán rằng, ta đã phán, nó sẽ làm mồi của các nước. Đức Chúa Trời nói rằng, Tyre sẽ trở thành làng đánh cá, nó không còn là thủ đô thương mại nổi tiếng nữa, và đó là những gì còn lại hôm nay. Và trong EC trên đoạn 26 câu 6, các con gái nó ở đồng ruộng, nó sẽ bị giết bằng gươm, và chúng nó sẽ biết rằng, ta là Đức Giê-hô-va. Các con gái đề cập ở đây, tôi nghĩ rằng, nói về những thuộc địa của Tyre. Nó có thuộc địa ở Chipre. Chipre có nghĩa là đồng, và Tyre lấy rất nhiều đồng từ thuộc địa này. Phoenicia đã bán nhiều đồng cho cả thế giới thời cổ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 26, câu 7 đến câu 10. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đem Nebuchadnezzar vua Babylon và vua của các vua với ngựa, những xe, những lính kỵ cùng đạo quân và dân đông từ phương Bắc đến nghịch cùng thành Tyre. Ngài sẽ dùng gươm giết các con gái của mày ngoài đồng ruộng, sẽ lập đồn đắp lũy và lấy cái thuẫn lên nghịch cùng mày. Người sẽ đặt mái phá vách thành và dùng búa phá các tháp này. Ngựa của người nhiều lắm đến nỗi bụi chất che mày đi. Các vách thành mày rung động vì tiếng của lính kỵ, của xe chở đồ và của xe binh khi kẻ địch vào bởi các cửa này, như vào trong một thành đã bị thua. Các bạn thấy rằng Nebuchadnezzar đã phá thành Tyre giống như ông đã phá thành Jerusalem, và lời tiên tri này đã được ứng nghiệm một cách chính xác, đem đến sự hủy diệt cho thành Tyre lớn lao. Và trong EC trên đoạn 26 câu 11, người sẽ dẫn gió ngựa trên các đường phố mày, người sẽ giết dân mày bằng gươm, và những chủ của sức mạnh mày sẽ bị ném xuống đất. Một điều đáng chú ý là từ câu 7 đến câu 11, lời tiên tri nói về Nebuchadnezzar sẽ đến chiếm lấy thành và đại sinh tử số ít người ấy được dùng trong suốt phân đoạn này. Nhưng bắt đầu từ câu 12, đại danh từ thay đổi về số nhiều chúng nó. Đức Chúa Trời nói với tiên tri rằng các quốc gia sẽ đến đây và chống nghịch lại với họ. Và tiếp theo trong Ê-xê-chiên đoạn 26 câu 12 đến 14. Đoạn: quân nghịch mày sẽ lấy của báo mày, cướp hàng hóa mày, phá đổ vách thành mày. Chúng nó sẽ phá đền đài mày và quăng những đá, gỗ và bụi đất của mày dưới nước. Ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mày, và người ta sẽ không còn nghe tiếng đờn cầm của mày nữa. Ta sẽ khiến mày nên vần đá sạch láng, mày sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới và không được cất dựng lại nữa. Vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Giờ đây lời tiên tri này đã chờ đợi nhiều thế kỷ. Trong 300 năm, sự quan tàn của Thi-rơ vẫn còn nằm đó. Dầu rằng Nebuchadnezzar đã hủy diệt thành phố này, lời tiên tri thứ nhì chưa được ứng nghiệm. Ai là người đem đá và gạch dụng đổ xuống biển? Alexander Đại Đế đến từ phương Tây là người biểu tượng cho con dê đực trong sách tiên tri Daniel. Sau khi trở về từ Babylon, họ quyết định xây dựng thành phố này trên hòn đảo và họ không chú ý đến đất liền. Họ có năng lực hùng mạnh để thực hiện các hành trình trên đường biển. Khi Alexander Đại Đế đến đó, ông thấy sự hoang tàn của thành phố và dân chúng ở thành phố mới ngoài hòn đảo xa, và ông không đến được. Alexander có nhiều thời giờ và quân đội, vì thế ông quyết định xây một đường trải đá đến thành phố. Ông lấy vật liệu ở đâu mà xây dựng con đường ra ngoài biển? Ông đã dùng vật liệu xây cất từ thành cổ Thi-rơ với đá, trụ và đất của thành phố để xây dựng một con đường trải đá để cho quân đội của ông tiến vào thành phố mới của Thi-rơ. Ông hủy diệt thành phố này, và từ đó đến nay nó không hề được xây dựng trở lại. Các bạn thân mến, đây là một lời tiên tri nổi bật đáng được chú ý. Như tôi đã đề cập, một số người chỉ trích cho rằng các lời tiên tri liên hệ về việc Nebuchadnezzar tiêu hủy thành phố mới nói trong Ê-xê-chiên được viết sau khi đã xảy ra. Nhưng họ không thể nào tuyên bố rằng Ê-xê-chiên viết lại sau thời kỳ của Alexander Đại Đế. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nói tiên tri chính xác như thế. Đây là một bằng cớ, một dấu hiệu cho thấy rằng những lời được viết ra trong các sách tiên tri là lời của Đức Chúa Trời. Vì nếu lời của con người thì không thể nào được ứng nghiệm một cách chính xác như vậy. Có nhiều người du lịch trong khu vực này và con đường này thấy rằng lời tiên tri về thành Thi-rơ đã được ứng nghiệm cách chính xác. Các bạn không thể nào nhìn vào sự hoang tàn của Thi-rơ và nói rằng đây chỉ là những lời dự đoán của Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn sẽ thấy rằng đây là lời tiên tri chắc chắn của Đức Chúa Trời. Trong khi thành Sidon vẫn còn đứng vững, nhưng Thi-rơ thì đã biến mất. Không ai cố gắng xây dựng nó trở lại. Lebanon đã không thử nghiệm, đã không cố gắng. Đức Chúa Trời phán rằng thành Thi-rơ sẽ không hề được xây dựng trở lại. Nếu các bạn cố gắng xây dựng thành Thi-rơ, các bạn đối nghịch với lời của Đức Chúa Trời. Các bạn không thể nào thực hiện được mục đích của mình. Và riêng tôi khuyên các bạn nên đầu tư tiền bạc của các bạn xây dựng một nơi khác. Các bạn thân mến, qua lời này, lời tiên tri của Đức Chúa Trời nghịch cùng thành Thi-rơ, và lời của Ngài vẫn còn tiếp tục ứng nghiệm cho đến ngày hôm nay. Đó là thành Thi-rơ sẽ không hề được xây dựng trở lại. Tôi thấy rằng những người đi theo con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời và khi bị sự đoán phạt rất nặng nề. Tôi mong ước rằng quý vị nào là những người đang đi trong con đường chống nghịch Đức Chúa Trời, xin hãy từ bỏ, xin hãy quay trở lại. Vì những người nào chống nghịch lại với Đức Chúa Trời thì sẽ không tồn tại lâu dài. Trong khi ngày nay Đức Chúa Trời còn cho những người chống nghịch có cơ hội ăn năn, xin quý vị hãy ăn năn và quay trở về cùng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hãy vui vâng thập giá mình theo ngài tiên Jesus Christ. Dân ra tin tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quan quá thấy treo leo, mừng đi với ngài, với ngài chung một đường, đồng chôn vôi. Đồng đồng đi xin lớp lớp kỷ này, đồng chôn với đồng đồng đi xin tôi chôn rồi, đồng chôn với đồng đồng đi xin lớp lớp kỷ đây, nguyện đi với ngài, với dần dần tôi xin.